Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 22 tháng 10 năm 2016, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi canh thức và đọc kinh Mân Côi nhân dịp ngày năm thánh dành cho các hội đoàn và phong trào thánh mẫu. Tiếp theo đó là các tiết mục nói với giới trẻ, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 13, từ câu 1 đến câu 9. Lúc ấy, có mấy người đến kể lại cho Đức Giêsu nghe chuyện những người Galilê bị tổng trấn Phi-la-tô giết, khiến máu đổ ra hòa lẫn với máu tế vật họ đang dâng. Đức Giêsu đáp lại rằng: các ông tưởng mấy người Galilê này phải chịu số phận đó vì họ tội lỗi hơn mọi người Galilê khác sao? Tôi nói cho các ông biết, không phải thế đâu. Nhưng nếu các ông không sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy. Cũng như 18 người kia bị tháp Siloác đổ xuống đè chết, các ông tưởng họ là những người mắc tội nặng hơn tất cả mọi người ở thành Jerusalem sao? Tôi nói cho các ông biết, không phải thế đâu. Nhưng nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết y như vậy. Rồi Đức Giêsu kể dụ ngôn này: người kia có một cây vả trồng trong vườn nho mình. Bác ta ra cây tìm trái mà không thấy, nên bảo người làm vườn: anh coi, đã 3 năm nay tôi ra cây vả này tìm trái mà không thấy. Vậy anh chặt nó đi để làm gì cho hại đất? Nhưng người làm vườn đáp: thưa ông, xin cứ để nó lại 5 nay nữa, tôi sẽ vun xới chung quanh và bón phân cho nó. May ra sang năm nó có trái, nếu không thì ông sẽ chặt nó đi. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu kêu gọi mọi người sám hối. Trước 2 tai nạn đột ngột làm chết nhiều người, những người Do Thái kết luận rằng những nạn nhân ấy là ác giả, cho nên bị ác báo. Chúa Giêsu khuyên họ đừng hồ đồ suy đoán về người khác, nhưng mỗi người hãy coi các tai nạn đó là tiếng nhắc nhở. Hãy xét lại lương tâm mình để lo sám hối. Và qua dụ ngôn cây vả không sinh trái, Chúa Giêsu bảo mỗi người hãy tận dụng thời gian gia hạn mà Thiên Chúa đã ban cho mình để sớm lo sám hối. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hoán cải để trở về với Ngài. Nhưng chúng ta cần lưu ý rằng chúng ta có hoán cải được không phải vì sức riêng mình, mà do lòng thương xót Thiên Chúa, luôn chờ đợi con người. Ban cho con người thời gian và cơ hội để hoán cải. Đó là tình thương của Thiên Chúa, luôn bao dung trước thân phận tội lỗi, yếu đuối của con người. Tình thương đó có thể được định nghĩa là tình yêu chờ đợi. Dẫu cho con người có vô tình đánh mất cuộc đời mình, hay hữu ý, làm cho cuộc đời mình thành những cây vả không sản sinh hoa thơm trái ngọt. Thiên Chúa luôn chạnh lòng thương, luôn mủi lòng trước lời van xin. Xin cứ để nó lại năm nay nữa, tôi sẽ vun sới. May ra sang năm nó có trái. Phần chúng ta, một khi đã tội lỗi, chúng ta được mời gọi nhận ra lòng thương xót của Thiên Chúa. Chúng ta không được coi bất cứ sa ngã nào là chung cuộc. Bất cứ sa ngã nào, Thiên Chúa cũng cho chúng ta thời gian và cơ hội để hoán cải. Thật vậy, hoán cải là một hành động khẩn thiết đối với mỗi người chúng ta. Chẳng ai dám tự xưng mình hoàn hảo trước mặt Thiên Chúa. Chẳng ai biết khi nào cuộc đời mình chấm dứt. Xin Chúa cho mỗi người chúng con biết nhận ra thân phận yếu đuối tội lỗi của mình, để hoán cải và tin vào Chúa, cùng nhận ra tình thương Thiên Chúa dành cho đời mình. Và nếu chúng con có hoán cải được, thì xin cho chúng con ý thức rằng, đó không phải do sức của riêng chúng con, mà do lòng thương xót của Thiên Chúa biến đổi cuộc đời chúng con. Lòng thương xót ấy chính là tình yêu đợi chờ. Đợi chờ vì mủi lòng trước lời van xin của con người. Đợi chờ vì tình yêu thân phận tội lỗi của con người. Đợi chờ vì muốn thấy con người trở về đường ngay nẻo chính, để hưởng ơn cứu độ Chúa ban. Amen.
Lạy Chúa, Ngài giàu lòng xót thương, xin ban ơn phù giúp con đêm ngày. Lạy Chúa, Ngài rộng lòng thứ tha, xin rộng ban tình thương và tha thứ, ban cho con đầy hồng ân chan chứa. Xin cho con luôn say men tình Chúa. Chết cha thật tình để cứu độ trần gian. Lòng thương xót của Ngài đến chúng con, dìu con đến tận nguồn của thánh ơn, để con đi loan tin mừng Chúa. Vòng tay Chúa Ngài rộng mở thứ tha, để ôm lấy tội lỗi chúng con. Trái tim người ban phát nguồn tình yêu.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Giải thưởng Ratzinger năm 2016. Nhật báo Quan sát viên Roma số ra ngày 17 tháng 10 vừa qua loan tin rằng giải thưởng Ratzinger năm 2016 sẽ được trao cho giáo sư chính thống giáo Ioannis Kurempeles và linh mục công giáo Enos Diffi. Lễ trao giải Ratzinger sẽ diễn ra ngày 26 tháng 11 tới tại Vatican. Linh mục Enos Diffi, người Ý, là giáo sư môn lịch sử thần học thời Trung Cổ và là nhà phụng vụ nổi tiếng quốc tế. Cha đã viết hàng trăm cuốn sách và là cộng tác viên của tờ Quan sát viên Roma. Nhật báo này cho biết cha Biffy được trao giải vì toàn bộ công trình của ngài. Giáo sư Ioannis Kurempeles, người Hy Lạp, đang giảng dạy khoa thần học tại Đại học Aristoteleo ở Thessaloniki. Là tiến sĩ thần học, giáo sư Kurempeles chuyên dạy về mối tương quan giữa các Kitô hữu. Đây không phải là lần đầu tiên giải thưởng Ratzinger được trao cho một người ngoài công giáo. Năm 2013, giải này đã được trao cho linh mục Anh giáo Richard Burridge, hiệu trưởng Đại học King ở London, vì các công trình của ông về các sách phúc âm. Quỹ Joseph Ratzinger Benedicto thứ 16 được Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 thành lập năm 2010 với mục đích thúc đẩy nghiên cứu thần học theo tinh thần của Joseph Ratzinger. Hàng năm, quỹ trao giải thưởng Ratzinger về thần học nhằm thúc đẩy việc ấn hành, phân phối và nghiên cứu các tác phẩm của giáo sư thần học Joseph Ratzinger, cũng như tưởng thưởng cho các nhà nghiên cứu xuất sắc trong lĩnh vực khoa học và thần học. Chủ tịch quỹ Joseph Ratzinger Benedicto thứ 16 hiện nay là linh mục dòng tên Federico Lombardi. Tin Roma giới thiệu CD hộp sướng của cả đoàn nguyện đường Sistine. Sáng mùng 7 tháng 10 vừa qua, nhằm ngày lễ Đức Mẹ Mân Côi, tại phòng báo chí tòa thánh đã diễn ra cuộc họp báo giới thiệu CD của ca đoàn nguyện đường Sistine, nhan đề Palestrina Missa Papae Marcelli Motets, tức Palestrina Bộ Lễ Giáo Hoàng Marcello hộp sướng. Đây là một CD chuyên đề về nhà soạn nhạc Gianluigi de Palestrina do hãng đĩa Deutsche Grammophon biên tập. Cuộc họp báo có sự hiện diện của Đức Tổng Giám mục Georg Ganswen, Chủ tịch Phủ Giáo Hoàng, Đức ông Massimo Palombella, chỉ huy ca đoàn nguyện đường Sistine, ông Dickon Stenner, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành tập đoàn Global Classics Universal Music Group International, ông Clemens Truman, Giám đốc hãng Deutsche Grammophon, và ông Mirko Gratton, trưởng phòng âm nhạc cổ điển của Universal Group. Đức Tổng Giám mục Ganswen giải thích rằng, không phải ngẫu nhiên mà nội dung CD thứ hai của ca đoàn nguyện đường Sistine gồm bộ lễ nổi tiếng Missa Papae Marcelli và nhiều bài hợp sướng về chủ đề lòng thương xót, được lựa chọn để nhấn mạnh bằng âm nhạc năm thánh đặc biệt do Đức Thánh Cha thiết lập. Năm ngoái, trong dịp giới thiệu CD đầu tiên của ca đoàn nguyện đường Sistine, ý định chính là nhằm nâng cao nhận thức về lịch sử của tổ chức cổ xưa này của tòa thánh, đã kéo dài từ nhiều thế kỷ, về chức năng nghệ thuật, văn hóa, và trước hết là chức năng thiêng liêng của ca đoàn, cũng như mối liên hệ đặc biệt với Đức Giáo Hoàng. Nghe CD này và đọc cuốn sách nhỏ đi kèm, người ta hiểu được ngay những lý do đạo đức dẫn đến loại nhạc thuần khiết và cao quý này, đồng thời thấy được ngay nỗ lực tận tụy hết mình của nhạc trưởng cùng các ca viên nhằm cảm nhận và diễn tấu cảm hứng độc đáo của nhà soạn nhạc. Với bộ lễ này, ông Hoàng có loại thánh nhạc đa âm Roma đã cố gắng đáp ứng được các yêu cầu của cộng đồng Trento về nhạc phụng vụ. Đó là lời ca phải vang lên rõ ràng, dễ hiểu, hòa với âm nhạc có nghệ thuật cao. Đức Tổng Giám mục nói tiếp, thách đố ấy ngày nay vẫn còn và hiển hiện rõ nơi công khó tận tụy của ca đoàn nguyện đường Sistine nhằm các mục đích, cho thấy di sản âm nhạc phong phú của giáo hội có mối liên hệ với phụng vụ như thế nào. Khéo léo nhìn nhận các công trình nghiên cứu khoa học về âm nhạc cựu trào, áp dụng và đề xuất sử dụng âm nhạc bác học trong công cuộc canh tân phụng vụ của Công đồng Vatican II. Bằng cách ấy, CD này được giới thiệu là một công trình văn hóa nhắm tới những mục tiêu xa hơn nữa, khi ra sức góp phần nói lên rằng bản chất của sứ mệnh giáo hội Công giáo là rao giảng phúc âm, tức công bố tin mừng bằng cái đẹp, loan báo con đường đến với Thiên Chúa, và mời gọi con người mưu cầu sự thiện, tức mời gọi querere Deum, nghĩa là tìm kiếm Thiên Chúa, vốn là điều vẫn luôn có trong nghệ thuật và âm nhạc tôn giáo. Ở đây có ý diễn tả giáo hội mở rộng cửa mà Đức Thánh Cha Francisco nói đến. Một giáo hội không ngần ngại phát biểu bằng ngôn ngữ của con người và nói về nhu cầu của con người. Âm nhạc là một cách phát biểu hữu hiệu và phổ quát. Chỉ huy ca đoàn nguyện đường Sistine, Đức ông Palombella nhấn mạnh rằng, bộ lễ gần như là huyền thoại, Missa Papae Marcelli, là bản hợp xướng sáu bè đầu tiên của Balestrina và là tác phẩm duy nhất ghi rõ kính tặng một vị giáo hoàng. Ngoài ra tác phẩm này được cho là có công cứu vãn loại thánh nhạc đa âm, vì bảo đảm được rằng lời ca vang lên rõ ràng, dễ hiểu, theo đúng yêu cầu của Công đồng Trento về nhạc đa âm. Đức Tổng giám mục Gonsuen nhận định, một cơ hội độc nhất vô nhị đem lại thêm ưu thế cho những người đi tìm cái đẹp là có thể thu âm trong nguyện đường Sistine. Thật vậy, khi chọn phương án này, từ lâu nay, các đoàn nguyện đường Sistine đã xem xét lại một cách khác, nhằm làm vang lên được âm hưởng Đại Thánh Đường mạnh mẽ và hoành tráng. Điều này xảy ra được vì một lẽ đơn giản là vào thời của Balestrina, các cuộc cử hành phụng vụ của Đức Giáo Hoàng diễn ra trong nguyện đường Sistine, chứ không phải tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô. Và cũng vì Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô trước đây đã được xây dựng không như hiện nay. Những người hát trong nguyện đường Sistine nhất thiết phải tìm cách đạt tới một độ vang âm, khiến người nghe cảm nhận được cách sâu lắng hơn. Âm thanh ào ạt, cùng các giọng hát tràn kín các vòm Đại Thánh Đường, vốn gây xúc cảm mãnh liệt, này được thay thế bằng cách hát, khiến người nghe hiểu rõ lời ca, nhờ vào việc diễn cảm từng lời từng chữ, và nhờ những mối quan hệ biện chứng phát sinh từ ngữ nhạc đối âm, vốn được coi là tư duy được cảm xúc thôi thúc. Đức ông Palombella còn cho biết, sau CD đầu tiên Cantate Domino phát hành hồi năm ngoái, mỗi năm ca đoàn sẽ thu âm một CD vẫn trong nguyện đường Sistine. Và cũng như năm ngoái, số tiền thu được từ việc bán đĩa sẽ được trao tặng quỹ bác ái của Đức Giáo Hoàng. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Công dân phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, như chúng tôi đã đưa tin, lúc 5 giờ rưỡi chiều mùng 8 tháng 10 tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự buổi canh thức và đọc kinh Măn Côi nhân dịp ngày năm thánh dành cho các hội đoàn và phong trào thánh mẫu. Trong bài suy niệm, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu noi gương mẹ Maria, lắng nghe lời Chúa và đưa vào hành động cụ thể. Sau đây là toàn văn bài giảng nói trên của Đức Thánh Cha. Anh chị em thân mến, trong đêm canh thức này, chúng ta đã suy nghĩ về những khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đời của Chúa Giêsu với sự đồng hành của mẹ Maria. lòng trí chúng ta quay trở lại thời điểm hoàn thành sứ vụ của Chúa Kitô trong thế giới này. Biến cố phục sinh như một dấu chỉ của tình yêu tột cùng của Chúa Cha, là Đấng đã phục hồi sự sống của tất cả mọi loài. Biến cố phục sinh cũng là một điềm báo về vận mệnh tương lai của chúng ta. Việc Đức Mẹ hồn xác lên trời như một sự chia sẻ vinh quang của Chúa Cha, nơi mà cả phàm nhân chúng ta cũng tìm thấy một vị thế đặc biệt. Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống là biểu hiện cho sứ vụ của giáo hội trong lịch sử cho đến ngày sau hết, dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Trong hai mầu nhiệm sau cùng này, chúng ta cũng được chiêm ngắm Đức Trinh Nữ Maria trong vinh quang thiên quốc. Từ những thế kỷ đầu, Đức Mẹ đã được kêu cầu như là mẹ của lòng thương xót. Dưới nhiều khía cạnh, lời kinh Mân Côi là sự tổng hợp lịch sử của lòng thương xót của Thiên Chúa, đã trở thành lịch sử cứu độ cho tất cả những ai để cho bản thân mình được định hình bởi ân sủng. Những mầu nhiệm mà chúng ta chiêm ngắm là những sự kiện cụ thể, qua đó, sự can thiệp của Thiên Chúa nhân danh chúng ta phát triển. Qua cầu nguyện và suy tư về cuộc đời của Chúa Giêsu Kitô, chúng ta thấy một lần nữa diện mạo thương xót của Ngài, là dung nhan mà Ngài thể hiện ra cho tất cả những ai trong nhiều nhu cầu của cuộc đời. Đức Mẹ đồng hành với chúng ta trong hành trình này, hướng chúng ta đến con Mẹ là Đấng tỏa sáng rạng ngời chính lòng thương xót của Chúa Cha. Mẹ thật sự là Đấng chỉ bảo đàng lành, là người Mẹ chỉ cho chúng ta thấy con đường mà chúng ta được mời gọi phải đi qua để trở thành môn đệ đích thực của Chúa Giêsu. Trong mỗi mầu nhiệm Mân Côi, chúng ta cảm thấy sự gần gũi của Mẹ, và chúng ta chiêm ngắm Mẹ như là người môn đệ đầu tiên của con Mẹ, vì Mẹ thực thi thánh ý Chúa Cha. Lời kinh Mân Côi không loại bỏ khỏi chúng ta những vấn đề của cuộc sống. Ngược lại, nó đòi hỏi chúng ta đắm mình trong lịch sử của mỗi ngày, để nắm bắt những dấu chỉ hiện diện của Chúa Kitô ở giữa chúng ta. Bất cứ khi nào chúng ta suy tư về một sự kiện, một mầu nhiệm của cuộc đời Chúa Kitô, chúng ta được yêu cầu phản ánh cách thức Thiên Chúa đi vào đời sống riêng của chúng ta, để chúng ta chào đón Ngài và đi theo Ngài. Như thế, chúng ta khám phá ra cách thức chúng ta có thể đi theo Đức Kitô qua việc phục vụ anh chị em của chúng ta. Khi chúng ta đón nhận và biến một sự kiện nổi bật trong cuộc đời của Chúa Giêsu thành một sự kiện trong đời ta, chúng ta chia sẻ sứ vụ loan báo tin mừng của Ngài, để nhờ đó, nước Thiên Chúa có thể được kiện cường và lan rộng trên thế giới. Chúng ta là những người môn đệ của Ngài, nhưng cũng là các nhà truyền giáo, đưa Chúa Kitô đến bất cứ nơi nào Ngài đòi hỏi chúng ta phải có mặt. Chúng ta không thể giữ riêng cho chúng ta ân sủng cao quý là sự hiện diện của Ngài. Ngược lại, chúng ta được kêu gọi để chia sẻ với tất cả mọi người tình yêu của Ngài, sự dịu dàng của Ngài, lòng nhân lành và lòng thương xót của Ngài. Thật là một niềm vui được chia sẻ đến cùng, vì nó mang lại một thông điệp của tự do và ơn cứu rỗi. Đức Maria giúp chúng ta hiểu là một môn đệ của Chúa Kitô có nghĩa là những gì. Khi được tiền định từ đời đời là mẹ Ngài, mẹ đã học để trở thành môn đệ của Ngài. Hành động đầu tiên của mẹ là lắng nghe lời Thiên Chúa. Mẹ xin vâng với lời Thánh Thiên Thần truyền, và mở lòng mình đón nhận mầu nhiệm là Mẹ Thiên Chúa. Mẹ theo Chúa Giêsu, lắng nghe từng lời phát ra từ đôi môi của Ngài. Tất cả những điều ấy mẹ giữ trong trái tim mình và trở thành những ký ức sống động được thực hiện bởi con Thiên Chúa để đánh thức đức tin của chúng ta. Nhưng lắng nghe mà thôi thì không đủ. Đó chắc chắn là bước đầu tiên. Nhưng việc lắng nghe sau đó cần phải được chuyển thành những hành động cụ thể. Người môn đệ thực sự cần phải đặt cuộc sống mình nơi sứ vụ phục vụ tin mừng. Đức Trinh Nữ Maria đã lập tức lên đường đến với bà Elizabeth để giúp bà trong thời kỳ sinh nở. Tại Bethlehem, mẹ đã hạ sinh con Thiên Chúa. Tại Cana, mẹ đã cho thấy mối quan tâm dành cho đôi vợ chồng trẻ. Tại Golgotha, mẹ không chạy trốn nỗi đau, nhưng đứng dưới chân thập giá của Chúa Giêsu và theo thánh ý của Ngài, mẹ đã trở thành mẹ của giáo hội. Sau khi Chúa sống lại, mẹ khích lệ các tông đồ tụ họp trong nhà tiệc ly. Khi họ chờ đợi Chúa Thánh Thần, là đấng sẽ làm cho họ trở thành những sứ giả không chút sợ hãi của tin mừng. Suốt cuộc đời mình, Đức Maria đã làm mọi điều mà giáo hội được yêu cầu thực hiện để lưu truyền muôn đời ký ức về Đức Kitô. Nơi đức tin của mẹ, chúng ta học được cách mở lòng mình ra vâng theo thánh ý Chúa. Nơi sự từ bỏ mình của mẹ, chúng ta thấy được tầm quan trọng của việc chăm sóc các nhu cầu của tha nhân. Nơi những giọt lệ của mẹ, chúng ta tìm thấy sức mạnh để an ủi những ai đang đau khổ. Trong mỗi khoảnh khắc này, Đức Maria bày tỏ sự dư dật của lòng thương xót Chúa, đang vươn đến với tất cả những ai túng quẫn trong cuộc sống hàng ngày của họ. Tối nay, chúng ta hãy cầu khẩn cùng mẹ chí ái trên trời của chúng ta, với một lời nguyện cổ kính nhất mà các Kitô hữu đã dâng lên cùng mẹ, đặc biệt là vào những lúc khó khăn và tử đạo. Chúng ta hãy kêu cầu mẹ, trong niềm xác tín sẽ được trợ giúp bởi lòng thương xót từ mẫu của mẹ, để mẹ đầy vinh quang và đầy ân phúc, có thể là một sự bảo vệ, giúp đỡ và chúc lành cho tất cả chúng ta trong cuộc sống của chúng ta. Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ che chớ bỏ lời chúng con nguyện, trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng, hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi canh thức và đọc kinh Mân Côi nhân dịp ngày năm thánh dành cho các hội đoàn và phong trào thánh mẫu hôm mùng 8 tháng 10 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Bản dịch Việt ngữ do Đặng Minh An thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên Việt ta, hãy thân cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, ban lên tình yêu.
Mến chào các bạn trẻ. Trong lần gặp gỡ này, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu chủ đề vượt qua bản thân.
Hãy thăm cho chúng ta, đốt cháy tan những đau xa vắng đêm từ lâu vây kín quanh đời.
Vượt qua bản thân là luôn tỉnh thức để có thể biển biệt được những gì đem lại lợi ích thật cho cuộc sống bây giờ và mai sau của chúng ta. Vượt qua bản thân để nói có với bổn phận, với trách nhiệm, với lời hứa và với những đòi hỏi đạo đức. Vượt qua bản thân là nói không với những đam mê xấu, những gì làm mất giá trị hoặc cản trở tiến trình thành nhân. Nói không với những gì mang tính ăn liền, lợi lộc trước mắt, nói không với áp lực của bạn bè, của hưởng thụ, của khuynh hướng nghiêng chiều theo sự dễ dãi. Vượt qua bản thân là vượt qua rất nhiều trở ngại của cái tôi và những đòi hỏi của cuộc sống làm người. Chúng ta cần nhiều nghị lực và kiên tâm để có thể vượt thắng sự sợ hãi, sợ nặng nhọc, sợ thất bại, sợ phê phán. Chính nỗi sợ khiến ta không dám làm, không dám dấn thân, và như thế thì không thể lớn lên được. vượt thắng tính ươn lười để học hành nghiêm túc, làm việc đến nơi đến chốn và với nhiệt tình. Vượt thắng sự dễ dãi, buông xuôi, thiếu kiên trì, ngại khó. Thiết nghĩ, lời nhắc nhở của Lưu Dung dành cho con mình cũng là lời nhắc nhở cho chính bản thân chúng ta. Lưu Dung nhắc nhở rằng, chưa phải là thành tựu, trừ phi con có năng lực nội tại, tự mình kích phát chính mình, một xung lực chủ động, liên tục, vượt qua chính mình và một tinh thần kiên trì cho tới cùng, kiên định không lay chuyển. Vượt qua bản thân còn là vượt thắng tiền ý, định kiến, quan điểm riêng để có thể đến với người khác, để tiếp thu những điều mới, sẵn sàng xông tới để khám phá. Vượt qua bản thân là cầu tiến, học hỏi và tìm tòi không ngừng, tìm của ăn trí tuệ, tinh thần và cả tâm linh nữa. Chỉ có những người không phục trước năng lực vốn có của bản thân, không thỏa mãn với thành tựu vốn có, luôn ra sức vượt bản thân, đó mới gọi là thiên tài. Vượt qua bản thân cũng đòi hỏi lướt thắng những thói quen xấu, điều chỉnh hành vi không phù hợp, chống lại những đam mê và đòi hỏi của cơ thể, của tự ái, tham sân si. Vượt qua bản thân còn là chiến thắng mặc cảm, một loại bệnh rất nguy hiểm, phá hủy tính lành mạnh của cuộc đời, làm méo mó cách nghĩ, các mối tương giao, làm sai lệch sự thật khách quan, và làm cho cuộc sống trở nên teo héo, lệch lạc. Điều quan trọng là mỗi bạn trẻ cần tìm hiểu xem mình cần vượt thắng sức ỷ nào, núi non hoặc hố sâu nào nơi bản thân để tự vươn lên, để có được hoa trái của sự bình an, niềm tự hào và lòng tự tin, để thưởng thức một cuộc đời triển nở, hạnh phúc và có ý nghĩa. Điều kiện của hạnh phúc không phải là không lo nghĩ, mà phải có lo nghĩ. Hạnh phúc là phải trả giá. Muốn được người yêu thương thì phải thương yêu người. Muốn thu hoạch thì phải bỏ công. Hạnh phúc là trong cuộc sống phải xây dựng mục tiêu và hoàn thành nó. Và trong quá trình hình thành này, trong nỗi lo lắng và mong ngóng, đi vào khó khăn và đột phá gian nan, ta sẽ có được hạnh phúc chân chính. Có rất nhiều con đường chúng ta vượt qua bản thân. Con đường mang tính thuyết phục nhất, đó là cứ thử nhiều phương thế rồi bạn sẽ tìm ra. Tuy nhiên, để giúp cho cuộc vượt qua này nhẹ nhàng, ta cần có tính hài hước. Hài hước mang lợi ích cao nhất, đó chính là cười vào bản thân trước những thất bại, vinh nhục. James là một người bị trọng thương. Cuộc đời của ông bị kể như tan nát, vất bỏ. Thế nhưng, ông đã trỗi dậy ngoài sức tưởng tượng. Ông chia sẻ với chúng ta, tính hài hước giúp tôi chống chọi lại tai họa. Vận rủi đánh trúng tôi, nhưng nó đã đánh không được vào bề sâu của tính hài hước. Với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc mục nói với giới trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Hãy vui lên. Ha. Vì Thiên Chúa đang ở cùng ta, vì Thiên Chúa luôn ở cùng ta. Nguồn hạnh phúc bao la, bạn hãy mở tâm hồn ra, bạn hãy mở trái tim ra, để người chút vào một sức sống mãnh liệt, để người rót vào một tình yêu bất diệt, người nơi tâm hồn ta làm trái tim nở hoa. Một tu vi tha nhân ơi, hãy vui lên, đang rơi, hãy vui lên. Vì Thiên Chúa đang ở cùng ta, vì Thiên Chúa luôn ở cùng ta.
nguồn hạnh phúc bao la. Ngày bạn hãy đem tình yêu mới xây dựng thế giới, thế giới với mùa xuân mới chứa chan tình người. Và bạn hãy đem muôn sự sống khơi mầm sớm mới, yêu thương công lý hòa bình.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Nữ vương quyền phép rất thánh Mân Côi. Quý bạn thính giả thân mến, đọc lịch sử kinh cầu Đức Bà, chúng ta thấy ngày mùng 10 tháng 12 năm 1883, Đức Giáo Hoàng Leo XIII đã dạy phải thêm vào lời khẩn cầu, nữ vương rất thánh Mân Côi, cả khi lời cầu này đã được Kitô hữu đọc từ hơn hai thế kỷ trước đó. Mân và Côi là hai loại ngọc quý. Kinh Mân Côi là kinh ngọc, gồm các kinh kính mừng, giống như các đóa hồng dâng lên mẹ Thiên Chúa. Thói quen lần hạt có lẽ đã có từ thời các vị ẩn tu trong sa mạc thuộc thế kỷ thứ ba và thứ tư. Các vị ẩn tu dùng các hòn sỏi trơn tru hay các hạt, hoặc bất cứ vật dụng nào gọn nhẹ để đếm kinh. Rồi tín hữu dùng dây thắt lại thành các nút và từ từ tiến tới giai đoạn dùng các hạt bằng gỗ hay các chất liệu khác để làm tràng hạt Mân Côi như thấy ngày nay. Người ta đã tìm thấy các tràng hạt rất giống các tràng hạt ngày nay thuộc Thánh nữ Gertrude, viện mẫu tu viện biển Đức Nivelle, qua đời năm 664. Sự kiện này chứng minh cho thấy thói quen lặp lại lời sứ thần Gabriel chào Đức Trinh Nữ Maria đã có từ thế kỷ thứ bảy hay trước đó nữa. Cũng có thể nói rằng nguồn gốc thói quen lần hạt Mân Côi phát xuất từ môi trường của các đan viện bên Ireland vào thế kỷ thứ tám. Hồi đó có nhiều giáo dân muốn sống theo tinh thần cầu nguyện chiêm niệm của các đan sĩ, nhưng họ không biết đọc biết viết và không thể học thuộc lòng 150 thánh vịnh bằng tiếng Latin để cầu nguyện. Có một đan sĩ gợi ý cho họ đọc 150 kinh lạy cha, thay thế cho 150 thánh vịnh, gọi là thánh vịnh lạy cha. Sau đó thánh vịnh lạy cha được chia thành 3 phần, mỗi phần 50 kinh. Và tín hữu đọc tương đương với 3 lần đọc kinh thần vụ trong ngày của các đan sĩ. Rồi từ thánh vịnh lạy cha Pater Noster, Kitô hữu mau chóng thay thế vào đó bằng thánh vịnh kinh kính mừng Ave Maria. Thói quen này lan nhanh sang các nước Âu Châu và trong vùng sông Rhin Flamand, người ta thay thế kinh lạy cha bằng lời sứ thần chào Đức Trinh Nữ Maria. Nhưng kinh kính mừng chỉ gồm phần đầu với lời chào của sứ thần Gabriel và lời chào của bà Elizabeth. Sau này người ta giảm xuống còn 50 kinh, là hình thức của chuỗi Mân Côi ngày nay. Các suy niệm về mầu nhiệm cuộc đời Chúa Cứu Thế đã do tu sĩ Domenico Helian hay Domenico thuộc nước Phổ hệ thống hóa giữa các năm 1410-1430 và gồm 90 lời suy niệm chia làm 3 phần, tương đương với các phúc âm thời thơ ấu của Chúa Kitô, cuộc sống công khai, cuộc khổ nạn, cái chết và sự sống lại của người. Việc đọc kinh Mân Côi đã phát triển giữa các thế kỷ 12 và 16 do công của các tu sĩ dòng Chattogino và dòng Đa Minh. Lời kinh kính mừng chỉ có câu chào của sứ thần Gabriel và lời chào của bà Elizabeth. Tên Chúa Giêsu và từ Amen đã chỉ được thêm vào khoảng cuối thế kỷ thứ 15, khi cầu Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen, trở thành thói quen phổ biến năm 1483. Trong sắc chỉ Công Suae Verum Romani Pontifices, công bố ngày 17 tháng 9 năm 1569, Đức Giáo Hoàng Pio V, dòng Đa Minh, định nghĩa kinh Mân Côi như sau. Chuỗi Mân Côi hay sách thánh vịnh của Đức Trinh Nữ Maria rất diễm phúc, là một kiểu cầu nguyện rất đạo đức và là lời cầu dâng lên Thiên Chúa, một kiểu dễ dàng trong tầm tay của tất cả mọi người, bao gồm các việc ca ngợi chính đức chính nữ rất diễm phúc bằng cách lặp lại lời chào của sứ thần 50 lần, giống như 50 thánh vịnh của vua David, trước mỗi trục kinh có lời kinh lạy cha của Chúa, với các suy niệm xác định minh giải toàn cuộc đời của Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Vào thế kỷ 16, đế quốc Ottoman của Thổ Nhĩ Kỳ rất hùng mạnh. Người Hồi tìm cách xâm lăng Âu Châu. Tình hình nghiêm trọng khiến cho Đức Giáo Hoàng Pio V rất âu lo và tìm quy tụ một liên minh Âu Châu dưới cờ Thánh Giá. Song song, Đức Giáo Hoàng phát động chiến dịch lần hạt Mân Côi, kêu gọi mọi tín hữu sốt sắng lần hạt Mân Côi tham dự các cuộc rước kiệu, hãm mình đền tội, khẩn nài sự trợ giúp của mẹ Maria. Trận đánh giữa quân Hồi và quân Kitô đã diễn ra khốc liệt tại vịnh Lepanto, trong biển Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 7 tháng 10 năm 1571. Liên minh Kitô đã chiến thắng quân Hồi của đế quốc Ottoman Thổ Nhĩ Kỳ, tránh cho Âu Châu khỏi nạn xâm lăng. Đức Giáo Hoàng Pio V tin rằng chính nhờ Đức Mẹ Mân Côi bầu cử, nên quân Kitô đã thắng quân Hồi. Ngày 7 tháng 10 năm 1572, Đức Pio V công bố sắc chỉ Salvatoris Domini, thành lập lễ Đức Bà chiến thắng, và thêm vào kinh cầu Đức Bà tước hiệu Auxilium Christianorum, Đức Bà phù hộ các Kitô hữu. Trong cùng năm đó, Đức Giáo Hoàng Gregorio XIII ký sắc chỉ Bonet Apostolus, thành lập lễ Đức Bà Mân Côi, đưa vào lịch phụng vụ và chỉ định mừng vào ngày 7 tháng 10. Khi duyệt xét giáo huấn của các giáo hoàng liên quan đến kinh Mân Côi, người ta nhận thấy có tới 200 tài liệu lớn nhỏ quan trọng. Hai vị giáo hoàng được mệnh danh là giáo hoàng của kinh Mân Côi là Đức Pio V dòng Đa Minh với sắc chỉ Consueverunt Romani Pontifices, công bố năm 1571, và Đức Leo XIII là vị giáo hoàng đã viết 12 thông điệp và 2 tông thư khai triển các đề tài liên quan tới kinh Mân Côi. Từ Đức Giáo Hoàng Gregorio XIII cho tới Đức Giáo Hoàng Leo XIII có nhiều tài liệu liên quan tới kinh Mân Côi. Đa số các tài liệu này của các giáo hoàng liên quan tới việc thành lập các huynh đoàn Mân Côi, kỷ luật mà các thành viên phải tuân hành trong các huynh đoàn và các đặc ân được hưởng, vân vân. Tuy không luôn luôn đem lại các yếu tố mới mẻ, chúng quan trọng vì là chứng tích của một quan niệm liên tục trong cái nhìn của các giáo hoàng đối với kinh Mân Côi, như là phương thế ca ngợi đức tin Công giáo, giáo hội và để nhổ tận gốc rễ các lạc giáo, cũng như để duy trì hòa bình giữa các ông hoàng Kitô. Đức Leo XIII coi kinh Mân Côi như là một phương thế dễ dàng giúp đào sâu và khắc ghi trong tâm hồn tín hữu các tín điều nòng cốt của đức tin. Liên quan tới các sự dữ và tệ nạn của xã hội, Đức Leo XIII khích lệ và mời gọi tín hữu siêng năng sốt sắng đọc kinh Mân Côi để vượt thắng sự đối nghịch của chúng với các hy sinh và khổ đau bằng cách đặt để đức tin và hướng cái nhìn lên các khổ đau của Chúa Kitô. Khi lần hạt Mân Côi và suy niệm về sự khiêm tốn của Chúa cứu thế và thân mẫu người, Kitô hữu vượt thắng được thái độ thờ ơ đối với các mầu nhiệm cuộc sống tương lai và chữa lành việc dính bén và bám víu vào các của cải vật chất trần gian. Đức Giáo Hoàng Pio IX mời gọi Kitô hữu sốt sắng lần hạt Mân Côi cầu nguyện cho công đồng Trung Vatican I được thành công. Đức Giáo Hoàng Pio XII cũng đã viết 1 thông điệp và 8 tông thư về kinh Mân Côi, không kể rất nhiều diễn văn. Theo người, kinh Mân Côi là tổng kết toàn tin mừng, là việc suy niệm các mầu nhiệm của Chúa, là hiến tế chiều hôm, là tràng hoa hồng, là thánh thi chúc tụng, là lời cầu nguyện của gia đình, là toát yếu cuộc sống Kitô, là bảo chứng chắc chắn ơn thánh của trời cao, là việc chuẩn bị cho sự chờ đợi ơn cứu rỗi. Ngài xác tín rằng kinh Mân Côi giúp chữa lành các sự dữ đang gây ra khổ đau cho thời đại chúng ta ngày nay. Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan 23 sùng kính kinh Mân Côi và vén mở cho thấy kinh Mân Côi là yếu tố nòng cốt trong suốt cuộc đời người, như người viết trong cuốn nhật ký Một Tâm Hồn. Người viết trong thông điệp Grata Recordatio, công bố năm 1959. Như tất cả đều biết, kinh Mân Côi là một kiểu cầu nguyện suy niệm rất tuyệt vời, được cấu thành bởi tràng hạt thần bí, trong đó các lời kinh lạy cha, kính mừng và sáng danh, giao thoa nhau trong việc suy gẫm các mầu nhiệm cao cả nhất trong đức tin của chúng ta. qua đó chúng trình bày trong biết bao bức tranh thảm cảnh của sự nhập thể và cứu chuộc của Chúa chúng ta. Công đồng Trung Vatican II nhấn mạnh các thực hành đạo đức diễn tả lòng sùng mộ Đức Mẹ và viết trong số 67 hiến chế về giáo hội Lumen Gentium. Giáo hội cũng khuyến khích hết mọi con cái hãy nhiệt tâm phát huy lòng sùng kính Đức Trinh Nữ, nhất là trong phụng vụ. Hãy coi trọng những việc thực hành và các việc đạo đức nhằm suy tôn mẹ và đã được huấn quyền giáo hội cổ võ qua các thời đại trước liên quan tới việc tôn kính Chúa Kitô, Đức Trinh Nữ và các thánh. Đức tin dẫn chúng ta đến chỗ nhìn nhận địa vị cao cả của Mẹ Thiên Chúa và thúc đẩy chúng ta lấy tình con thảo, yêu mến và noi gương các nhân đức của Mẹ chúng ta. Năm 1974, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI công bố tông thư Marialis Cultus, trình bày lòng tôn sùng Mẹ Maria một cách sâu rộng hơn. Ngài nhắc tới các yếu tố nòng cốt tạo thành lời Kinh Mân Côi và khẳng định Kinh Mân Côi làm nảy sinh ra các việc đạo đức và gợi hứng cho các công thức cầu nguyện mới như việc cử hành lời Chúa. Kinh Mân Côi là một thực hành đạo đức dễ dàng, phù hợp với phụng vụ thánh. Cũng như phụng vụ, việc đọc Kinh Mân Côi có bản chất cộng đoàn, được dưỡng nuôi bằng thánh kinh và xoay quanh các mầu nhiệm của Chúa Kitô. Với lòng yêu mến chiêm niệm đạo đức, việc lần hạt Mân Côi gợi lại các mầu nhiệm cứu độ trong tâm trí người cầu nguyện và kích thích ý muốn của họ để nó kiến múc từ các mầu nhiệm ấy các luật lệ cho cuộc sống. Trong phần cuối của tông thư, Đức Phaolô VI khuyến khích tái lập thói quen lần hạt Mân Côi, giúp tín hữu hiểu biết các mầu nhiệm cuộc đời Chúa Kitô một cách sâu rộng hơn và dấn thân sống các hệ lụy đức tin Kitô một cách ý thức hơn. Trong thông điệp Mẹ Chúa Kitô Christi Matri công bố năm 1966, Đức Phaolô VI mời gọi toàn giáo hội siêng năng lần hạt Mân Côi để có đủ sức mạnh giúp đương đầu với các nguy cơ của chiến tranh nguyên tử và các tai ương khác. Theo Ngài, lời Kinh Mân Côi có sức mạnh hữu hiệu ngăn chặn các sự dữ và giữ cho các tai ương ở xa. Năm 1969, Đức Phaolô VI công bố tông huấn tháng 10 lại trở về, Recurrens Mensis October, để khích lệ hàng giám mục, linh mục và tín hữu toàn giáo hội, lần hạt Mân Côi trong tháng 10, khẩn nài sự trợ giúp của Đức Trinh Nữ Maria để cầu nguyện cho hòa bình và hòa giải giữa các con người và các dân tộc trên thế giới. Những gì trình bày trên đây giúp chúng ta hiểu lý do tại sao giáo hội lại khẩn cầu Mẹ Maria với tước hiệu Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Quỳnh Như trong những phút cầu nguyện.
Vẫn kính thương ta, tình yêu của Chúa vượt ngàn núi biển khơi, giữa dòng đời Ngài dìu con tiên bước, tình yêu của Ngài đã gọi lúc đời con, khi con còn là tội nhớ yêu đuối, mãi mãi ngàn đời Ngài yêu con tha thiết. Xin đáp lại tình Chúa đã yêu con. Bao la tình Chúa quá yêu.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Hôm nay phụng vụ giáo hội kính nhớ Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Vị thánh của thời đại đã sống trọn ý nghĩa và giá trị của tình yêu thương. Suốt triều đại dài 26 năm giữa một thế giới đầy những sóng gió, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã không ngừng sống và loan truyền tình thương của Thiên Chúa. Ngay từ lúc khởi đầu tác vụ kế vị Thánh Phêrô, Ngài luôn xác tín điều Thiên Chúa ủy thác. Đó là rao truyền lòng thương xót của Thiên Chúa cho thế giới. Trong nhiều văn kiện và tông thư, Ngài luôn nhấn mạnh đến lòng thương xót của Thiên Chúa. Ngài viết, giáo hội của thời đại chúng ta phải ý thức sâu xa về nhu cầu làm chứng cho lòng thương xót của Thiên Chúa. Phải coi việc tuyên xưng và đưa mầu nhiệm lòng thương xót vào cuộc sống như là một trong những bổn phận chính yếu trong mọi giai đoạn lịch sử, nhất là trong thời buổi hiện tại. Ngay khi còn là một chủng sinh trong thời đệ nhị thế chiến, khi Đức Quốc xã cai trị Ba Lan, Ngài đã thường xuyên viếng thăm đền lòng thương xót Chúa trên đồi Lazeniki, Krakow, nơi nữ tu Maria Faustina từng cư ngụ. Ngài rất yêu mến sứ điệp của chị Faustina đã nhận được từ Thiên Chúa. Chính Ngài đã phong thánh cho chị vào ngày 30 tháng 4 năm 2000 và xem chị thánh như một tông đồ của lòng thương xót. Trong bài giảng lễ, Ngài đã nhắn nhủ, Thánh nữ Maria Faustina là món quà của Thiên Chúa ban cho thời đại chúng ta. Tương lai của nhân loại trên mặt đất này sẽ ra sao? Chúng ta không được biết. Xã hội càng tiến bộ, thì con người càng có thêm những kinh nghiệm đớn đau. Nhưng ánh sáng của lòng thương xót Chúa sẽ chiếu soi đường đi cho con người trong thiên niên kỷ thứ ba. Chỉ khi nào cảm nhận được lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa, thì con người mới có thể nhìn vào anh chị em của mình với ánh mắt độ lượng và tha thứ. Hiện nay, việc tôn sùng lòng thương xót Chúa được phổ biến và lan rộng khắp thế giới. Có khoảng 2 triệu thành viên của tổ chức Tông đồ lòng thương xót Chúa, gồm các linh mục, tu sĩ và giáo dân đang hoạt động tích cực. Bên cạnh việc cổ võ người tín hữu kính lòng thương xót Chúa, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II còn có lòng yêu mến Đức Trinh Nữ Maria một cách đặc biệt. Ngài đã chọn khẩu hiệu Totus Tuus, nghĩa là tất cả của con đều thuộc trọn về mẹ. Với lòng yêu mến Đức Maria, Thánh Giáo Hoàng đã từng đến hành hương tại Paris, nơi Đức Mẹ hiện ra với Thánh Nữ Catharina Labore. Ngài cũng đã đến cầu nguyện tại hang đá Lộ Đức, nơi Đức Mẹ hiện ra với Thánh Nữ Bernadette. Ngài đến thăm Fatima, nơi Mẹ đã nhiều lần hiện ra với ba trẻ nhỏ là Lucia, Jacinta và Francisco. Ngài cũng thăm đền Đức Mẹ khóc tại Akita, Nhật Bản. Ngài từng ước muốn đến viếng linh địa La Vang, nơi Đức Mẹ đã hiện ra để che chở cho đoàn tín hữu Việt Nam bị bách hại vào thời chiến tranh. Lạy Chúa Giêsu là nguồn mạch tình yêu và nhân hậu. Xin thắp lên trong tâm hồn con ngọn lửa tình yêu nồng cháy từ trái tim Chúa. Con tín thác vào lòng thương xót Chúa. Xin xoa dịu những vết thương nơi tâm hồn kẻ tội lỗi. An ủi những ai đang buồn sầu thất vọng. Chở che kẻ yếu đuối sắp ngã lòng. Vì cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa Giêsu, xin đổ tràn tình yêu và ơn cứu rỗi cho chúng con và toàn thế giới. Amen.
Tình yêu của Chúa đem đến bao ơn trời cho cõi đời bừng cháy lửa yêu thương.
tình yêu của Chúa ngập tràn khắp thế gian. Cõi bụi trần, Ngài dìu lên với Chúa, tình yêu của Ngài đã trọn lúc đời con. Khi con còn là hư vô trong vắng, cất bước vào đời, Ngài dìu đưa nâng bước, con Ngài dẫn đường tình bước của đời con. Bao la tình Chúa quá yêu con, mênh mông hơn biển cả sông rộng. Không bờ bến, ngàn đường con tri ân tình Chúa. Hát khen tình Chúa đến muôn đời, ôi tình mùa Chúa vĩ đại thay. Bao la tình Chúa quá yêu con, mênh mông biển cả sông rộng. Tình Ngài yêu con không bờ bến, ngàn đường con tri ân tình Chúa. Hát khen tình Chúa đến muôn đời, ôi tình của Chúa vĩ đại.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.